Cái giới của tỳ kheo là cái giới tối ưu quan trọng ở trong tăng luân, là duy trì mạng mạch Phật pháp. Thành là trong cái yết ma cũng là đặt rất là quan trọng về cái truyền và thọ cái giới tỳ kheo, tỳ kheo ni. Nếu mà giới tỳ kheo, tỳ kheo ni mà thọ không có đắc giới thì Phật pháp không có trụ được, không phải tỳ kheo như pháp. Thành nó điều đó là điều rất là quan trọng đối với cái trong Phật pháp. Do đó trong bài cũng chúng ta học kỹ từ trong yết ma chỉ nam cho đến yết ma yếu chỉ có soạn ra, thì nương vào trong cái yết ma chỉ nam. Thành là trong yết ma chỉ nam đưa ra trong cái phần này nó có 10 điều trong cái mục này. Thứ nhất là nói về cái sai biệt của cái giới, là nói về cái giới Bồ Tát, cái giới Thinh Văn. Thứ hai là nếu truyền giới mà đối với tỳ kheo thì phải có cương giới, mà cương giới đó là phải nói cái giới trường. Thành tất cả các pháp yết ma không được làm ngoài cương giới, mà cương giới là cương giới của đại giới, là tất cả các pháp yết ma đều được làm trong cương giới, không cần giới trường cũng được hay là đại giới cũng được, không có đại giới thì không được. Nhớ là không có đại giới thì không được quyền tác pháp yết ma từ 4 vị tỳ kheo trở lên. Như hôm trước chúng ta học là bắt buộc là phải có cương giới, nếu mà không có cương giới thì chúng ta tác pháp yết ma lạc vào gì? Biệt chúng. Cái biệt chúng với cái biệt trụ nó khác nha. Cái biệt trụ này là dành cho cái gì? Hai chữ biệt trụ nó dành cho gì? Sử dụng cho tăng tàn. Biệt trụ là ở riêng. Biệt trụ cái từ nói gì? Cái từ tiếng Phạn nói gì? Ba lợi bà sa. Nó ba lợi bà sa dịch ra là biệt trụ. Biệt trụ là dành, là phạt ở riêng hành biệt trụ khi mình giấu. Từ ngày phạm bữa này đối với Minh Tăng là bên ni không có, mà bên ni có mana đỏa. Mana đỏa dịch là gì? Là ý hỷ. Nếu tỳ kheo ni phạm tăng tàng thì phạt cho 15 đêm Mà nói đêm đây là nói ngày và đêm. Một ngày đêm 24 tiếng gọi là đêm. Phạt cho 15 đêm mana đỏ. Mana đỏ dịch là ý hỷ. Còn nếu tỳ kheo có phạm mà che giấu từ ngày phạm tới ngày phát lộ, thời gian ba lâu thì cho phạt ba lợi bà sa bấy lâu, hay là biệt trụ bấy lâu. Đó là mình nhờ cái từ. Còn đây là biệt chúng. Nhớ, biệt chúng, phạm lỗi biệt chúng. Biệt chúng là nếu mà phạm như vậy thì lạc vào một trong bảy cái phi tướng yết ma. Một trong bảy phi tướng yết ma là yết ma phi pháp, không thành tựu. Do đó phải có cương giới. Nhớ là chỗ này, cương giới là cái đại giới và cái giới trường. Mà tất cả các pháp yết ma, nào là Bồ Tát, nào là tự tứ, nào là xuất tổ tăng tàng hay là trị tổ tăng tàng, làm trong cương giới, đại giới cũng được mà giới trường cũng được. Tất cả các pháp yết ma được làm trong là hai cương giới. Một là giới trường, hai là đại giới. Duy nhất là truyền giới cụ túc, truyền và thọ giới phải làm trong cương giới của giới trường. Nhớ, nơi không có giới trường không được kết. Tại vì sao? Đặc biệt ở trong này ta nói là ví dụ nhân số cái là một pháp yết ma thành tựu gồm bốn cái nhân tố. Một là nhân, hai là sự, ba là pháp, bốn là gì? Bốn là xứ. Xứ là cương giới đó. Nếu mà nó tăng thì phải là 10 vị, chứ không hơn. Mà có bộ luật nói là không được 11 người. Trong giới trường chỉ có một cái nhóm tăng 10 người mà không được 11 người. Là trong đó là chúng ta học sau trong bài đó coi có dạy nói kỹ vấn đề đó. Thì bắt buộc phải ở trong cương giới có giới trường. Còn những cái tác pháp yết ma khác không nhất định. Ví dụ như nói là xuất tổ tăng tàng cho tỳ kheo ni thì 20 tỳ kheo, 20 tỳ kheo ni, nhưng hơn cũng được, thiếu cũng được. 19 người không được mà 20, 21, 22 người được. Những cái pháp yết ma khác cũng vậy, thì không cần cái giới trường. Còn thọ giới này nhất định phải là trong giới trường. Thành nói là cái cương giới riêng biệt của cái thọ giới không được hơn 10 người. Thành phải nương vào cái cương giới. Giới trường đây là đặc biệt của vấn đề thọ giới. Rồi đây nói là thứ ba là hai thừa. Cái giới đàn mà hai thừa, hai thừa Thinh Văn và Bồ Tát. Mà hai thừa này thì ở trong này nó có nêu cái giới đài mà đầu tiên là khi Đức Phật ở Tinh Xá Kỳ Hoàng, nước Xá Vệ, tỳ kheo Lâu Chí thỉnh Phật kết cái giới đàn để mà truyền giới tỳ kheo, thì Đức Phật mới là sai hàng tỳ kheo lập cái giới đàn. Cái giới đàn trong này nó có nêu á là cái giới đàn phía ở ngoài cái giường trúc bên góc đông nam của Tinh Xá Kỳ Hoàng. Đó là cái giới đàn mà đầu tiên mà Phật thành lập để mà truyền cái nhất thừa, là cái thừa mà của Thinh Văn á, là tiểu thừa. Đó là Lâu Chí nè, thỉnh Phật lập cái giới đàn cho tỳ kheo thọ giới, hay truyền giới cho tỳ kheo. Thì Như Lai mới là bảo các hàng tỳ kheo ở phía đông nam, cái góc đông nam ngoại diện, là phía ngoài cái trúc lâm, ngoài cái Tinh Xá Kỳ Hoàng, đặt cái giới đàn. Ở đó là cái giới đàn mà được thành lập đầu tiên ở nước Tây Dứt, tên bên Ấn Độ. Còn trước đó có là ba lời đắc giới, hay là tự thể thọ giới, hay là nhận Đức Phật làm thầy, hay là năm em Kiều Trần Như đắc giới với gì? Đắc giới với cái gì ạ? Năm em Kiều Trần Như á, thành lập tăng đầu tiên. Đó là nói về tứ đế, nên những vị này gọi là kiến đế. Nên đắc giới với tứ đế đó là đầu tiên á. Nó thì thành lập cái giới đài hay là cái giới đàn để mà truyền giới tỳ kheo khi tất cả các cái phần trước ba lời đắc giới hay là thiện lai đắc giới vân vân, những cái đó Phật đã phủ nhận, nhớ Phật phủ nhận, mới cái giới đài truyền cho tỳ kheo giới gì? Bạch tứ giấc ma. Cái này là cái cuối cùng. Như hôm trước chúng ta nói về là nó là kiến đế đắc giới nè, thiện lai đắc giới nè, tự thể thọ giới nè, ba lời thọ giới nè, bạch tứ giấc ma. Đây là nói lược á, nói kiến đế là chỉ Nam Em Kiều Trần Như. Còn thiện lai này là 1.200 năm vị tỳ kheo mà tùy tùng Phật hậu á. Đó, ai đến là bởi Phật nói là khéo đến này tỳ kheo râu tóc từ rụng, đó là cái thiện lai tỳ kheo. Thứ ba nữa là tự thể thọ giới. Tự thể thọ giới này là ai? Ngài Ca Diếp. Nhớ là Ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp mới là khi mà xuất gia chưa gặp được Phật. Nó chưa gặp được Phật rồi ông nói nếu mà cái người nào mà giác ngộ tôi gặp đầu tiên đó thầy cho tôi, đó là gọi là tự thể thọ giới Ca Diếp á. Còn khéo trả là Tô Đà Di. Rồi thứ tư là ba lời thọ giới. Người ta nói lược á, mà tại sao những cái phần trước là Phật phủ nhận hết, mà Phật mới đưa ra về phải bạch tứ giấc ma có thầy. Tại vì những cái vị này đắc giới làm tỳ kheo mà không có thầy, không có thầy dạy dỗ, không có tam sư thất chứng, thì quay nghi không có tề chỉnh, mặc y không đúng pháp, khất thực không có như pháp, không ai dạy dỗ đó. Thì Đức Phật thấy như vậy, bắt đầu phải là có thầy, có y chỉ, thành mới là có truyền cái giới tỳ kheo. Mỗi một năm như vậy thì cái vị tỳ kheo được nhận hai người, từ 10 tuổi hạ trở lên tăng tá pháp yết ma cho nhận. Thì có nhận như vậy mà cái vị kia mới dạy, dạy thấy nhắm được thọ tỳ kheo được rồi mới là thỉnh yết ma giáo thọ và bảy vị tôn chứng cho đệ tử mình, thì đã dạy hẳn hoi có thầy. Nên Đức Phật những cái trước phủ nhận hết, coi như bỏ, từ đây trở về sau không được quyền sử dụng tam ngữ hay là tự thể thọ giới hay gì đó hết, mà chỉ bạch tứ giấc ma. Mà bạch tứ giấc ma này là phải giữa tăng, thọ giữa tăng phải có thầy, rồi mới xét cái khả năng của người này như thế nào mới trải qua những cái già nạn, 13 già nạn và 15 kinh già. Là chúng nhớ đó theo cái tuần tự mà Đức Phật đã đưa ra. Đó là nói về đại khái mà là những cái mà thọ đắc giới. Nếu mà thọ giới là bạch tứ giấc ma thì phải có cương giới, nên đây phải nương vào cái thứ hai là cái cương giới. Thứ ba đây là nói về hai thừa Thinh Văn và Bồ Tát. Rồi Thinh Văn đầu tiên ở Tinh Sát Kỳ Hoàng, Kỳ Hoàng rồi là mới qua bên Minh Tàu, đợi đường Lân Đức mới có tới là Tuyên Luật Sư, mới là lập ra cái giới đàn tại chùa Tịnh Nghiệp ở núi Trung Nam, mà chỗ đó thầy có qua tới nha, chỗ tổ Tuyên Luật Sư á, ở núi Trung Nam lập ra những cái đàn. Rồi tới đời Tống thời Nguyên Gia có là một cái vị tên là Cầu Na Bạc Ma mở từ Thiền Trúc qua, mới nương theo luật đến cái chùa Nam Lâm trước cái vườn trúc, mới lập ra cái giới đàn mà truyền giới tỳ kheo. Rồi từ đó trở về sau mới tiếp tục mở những cái giới đàn để mà truyền, thành là truyền giới tỳ kheo nó đúng pháp á, nhớ không, nó đúng pháp bắt buộc nó có giới đàn, chứ không thể truyền chỗ này chỗ kia được. Thì ở trong này Ngài Chiêu Minh Ngài có nêu ra cái giới tỳ kheo bắt buộc là có giới đàn mới đúng pháp, là có cái cương giới của cái giới đàn. Còn phân biệt cái thừa thứ hai là Bồ Tát không cần, không cần, tại vì cái là Bồ Tát nó rộng hơn, nó phổ biến hơn, thành là có tượng Phật và tượng Bồ Tát. Thành ra ta phân ra là hai thừa. Thừa thứ nhất là Thinh Văn đắc giới với tăng, nên là có tấm màn kéo ngang qua phân biệt giới dứt giữa tăng và Phật. Còn nếu mà cái giới Bồ Tát thì mình đắc giới với ai? Đắc giới với Phật, nên cần có trước tượng Phật, thọ trước tượng Phật, không có cái màn. Thỉnh Đức Thích Ca làm hòa thượng, Ngài Đại Trí Văn Thù làm yết ma, Ngài Di Lặc làm giáo thọ, mười phương chư Phật làm tôn chứng, mười phương Bồ Tát làm bạn đồng học. Ông thầy giờ mình truyền đó là mình đại diện cho Phật mình truyền thôi, chứ mình không đắc giới với mình. Nên thành đắc giới với Phật thành không kéo tấm màn ngang cảnh giới của Phật. Đó đó hai thừa nó khác nhau. Rồi là thêm cái phần mà thọ giới tỳ kheo thì thinh văn thì phải là lựa chọn. Nên đây là cái giới của tiểu thừa, là mới lựa chọn cái người mà có pháp khí đại chúng. Như người mà có cái pháp khí phải là lọc lựa, tại vì mình tiếp những người này đưa vào trong cái thành viên của đại tăng nên phải lựa chọn. Mà những vị này có trách nhiệm hoằng dương chánh pháp mà quá độ chúng sanh, ắt cần phải là cái người này là người gì, là phải có trượng phu, rồi phải là diện mạo đó mà đoan chánh, sáu căn phải đầy đủ, thân khí phải là thanh tịnh, cái người đó phải thanh tịnh. Đại chúng mình nhớ trong này nó lựa ra, đưa ra là bốn điều. Điều thứ nhất, người này phải trượng phu. Thứ hai là cái tướng mạo dễ coi. Thứ ba nữa là sáu căn phải đầy đủ. Thứ tư nữa là cái thân khí phải là thanh tịnh, không phải là người phạm giới. Mà trái lại bốn cái điều này nữa là chẳng phải là cái chỗ nhiếp của tỳ kheo. Trong này ta xác định rõ ràng, thành mới có già nạn, mới là trải qua 13 già nạn và 15 khinh già. Còn Bồ Tát không có. Nếu Bồ Tát như vậy thì phải có hai cái điều mà già nạn, là hai cái điều nào? Đắc giới Bồ Tát không phạm hai cái điều này. Thứ nhất là phải phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề là phát tâm thành Phật độ chúng sanh, nhớ hàng Bồ Tát là vậy. Thứ hai nữa là gì? Không phạm tội nghịch. Mà nghịch đó là thất nghịch hay là ngũ nghịch, mình nói chung là không phạm tội nghịch. Ví dụ như làm Phật ra quyết nè, mà Phật bây giờ không có làm Phật ra quyết, và Phật bây giờ nó không có thì có Phật ra quyết. Mà những ai có ác tâm đập phá chùa chiền tượng Phật, đốt kinh sách, ngăn cấm sự tu hành truyền đạo, thì những người đó coi như là đồng nghĩa với là làm Phật ra quyết. Nên nhớ chứ Phật bây giờ còn sống đâu mà làm ra quyết. Đề Bà Đạt Đa mới làm là thân Phật ra quyết phạm tội nghịch, giết cha, giết mẹ, giết hòa thượng, giết A Xà Lê, phá hòa hợp tăng, phạm tội ngũ nghịch hay thất nghịch thì là không được thọ giới. Vậy Bồ Tát giới chỉ có hai điều thôi. Còn thình văn phải trải qua 13 già nạn và 15 khinh già. Mà 13 già nạn này phạm thì họ không đắc giới và không cho thọ. Còn 15 khinh già là di du. Ví dụ như thiếu nợ thì không được thọ giới, nhưng mà có ai hứa trả nợ giùm thì được thọ giới. Nhớ cái chỗ này. Là ví dụ như là cha mẹ không cho xuất gia thì không được thọ giới. Thì di du có quốc độ khác là không cần cha mẹ cho thì cũng được thọ giới. Thì cái này gọi là 15 khinh già ngăn, nhưng mà nó nhẹ, có thể di du được. Còn 13 già nạn kia không thể di du được. Đại chúng nhớ, nói cái từ di du với cái từ mà không cho đó, 13 già nạn là không cho rồi. Có đủ 20 tuổi chưa là nằm ở đâu? Nằm ở 15 khinh già hay là 13 già nạn? Chưa đầy 20 tuổi mà cho thọ tỳ kheo. Đức Phật nó thọ tỳ kheo phải 20 tuổi mới hỏi ông có đủ tuổi chưa, hay là ông đủ 20 tuổi chưa. Đó là nằm ở đâu? Nằm khinh già. Mà tại sao nằm khinh già là như vậy? Mình có lỡ 19 tuổi mà giờ mình nói 20 tuổi mà họ rồi thì ta xét trở lại, mới là cộng thêm tuổi trong thai. Nhớ, đó là cái này là di du. Còn 13 già nạn có di du, nhưng có giết cha không, giết mẹ không, hay là ông có phải huỳnh môn hay không, là cái đó là nhất định là không cho thọ. Nhớ cái này là nó nặng, nên mới là 13 già nạn. Có phạm biên tội không, có làm hư hạnh tỳ kheo không, ví dụ như vậy. Đó là thuộc về 13 già nạn không được thọ. Nên ở trong này mới là tuyển chọn cái người mà trượng phu nè, cái người mà dễ coi, nó dễ coi này, ta nói là dễ coi thôi, tức nhân đừng có đen lắm, đừng có trắng lắm, đừng có lùn lắm, đừng có cao lắm, có dị nhân á, mà làm sao ta dễ coi, đại chúng nó dễ coi, chứ lùn quá con thước làm sao thọ, nó phải hoặc quá đen như là lọ nồi rồi làm sao ta đi tao tao cũng sợ đó. Đó thì cái đó là đây ta mới là nhan mạo đoan chánh, là cái tướng nó dễ coi, nên đừng có xấu lắm. Thành mới xấu lắm là ta không biết xấu cỡ nào hay là xấu lắm. Thành ta nó mới là dễ coi chút. Chứ mình thấy là cái câu người ta nói vậy đó, trắng như bông lòng anh không chuộng, mà đen như cục than hầm lòng muốn vợ ưng á. Thì cái đó nó mà nó đẹp không biết làm sao mà đẹp, mà nó hợp nhãn là đẹp. Nhớ kỹ chứ nó đẹp là diễn tả cái đẹp. Thì cái này nó đoan chánh, lục căn phải đầy đủ. Nhớ mình đi con giò rưỡi thì sao mà lấy, đi xích sụ là mất cái tướng à. Mà mấy người bà sức mâu cũng cho thọ nha. Sức mâu là nó cái tướng nó có kỳ nói ngọng nghịu, đâu có cho thọ thì kheo. Nó nhớ nó lục căn phải đầy đủ. Và thân khí phải thanh tịnh, người đó phải thanh tịnh, không phạm giới. Nó là cái bốn cái điều này cái căn bản đối với trong tỳ kheo, là thọ giới tỳ kheo. Thành ra trong này ta nói nếu mà trái lợi cái bốn cái điều này thì chẳng phải chỗ nhiếp bây giờ trong tỳ kheo, trong tăng. Thành cái giới này phải lựa cho nó kỹ như vậy. Còn giới Bồ Tát không cần. Giới Bồ Tát đừng có phạm tội nghịch và thối tâm bồ đề thì được thọ. Chẳng những loài người cho đến loài thú cũng thọ được, phi nhân cũng thọ được. Thành cái người mà đuôi cùi câm điếc về được thọ hết, không có lựa. Miễn ai hiểu cái lời nói của Pháp Sư được thọ giới và đắc giới, không lựa. Nó thành là Bồ Tát thì nó dễ như vậy. Thành ra thọ tỳ kheo rất là khó nha. Tại mình ở đây là đại diện Đức Như Lai được, là chúng trung tôn, là thầy của người có trời. Thành điều này rất quan trọng. Thành ra giới thinh văn là tối ưu quan trọng cái hàng tăng luân. Chứ không phải là thọ giới làm tỳ kheo rồi cái ngồi ngoài chợ bán đồ chai nha. Hay làm này làm kia thì thấy nó nhẹ về cái giới thể của mình. Thật sự đó chứ. Mình bán thì mình coi như cầu người ta mua, bán đắt mà cầu người ta mua, đó cái lòng tham khởi lên, không khác gì thế gian hết. Đại chúng nhớ, trừ cái giới Bồ Tát, Bồ Tát sao cũng được. Thầy Bồ Tát cái độ sanh, ta không muốn bán mà vì ta độ sanh nên phải bán, hỗ trợ cho những người ăn chay nên ta bán đồ chay. Còn thiên văn là cái tướng thiên văn, tính cái tướng khác là không được. Nó làm thầy của người có trời là không thể mất cái tướng thiên văn. Đại chúng nhớ, tướng thinh văn, nếu mà cái thời này mất cái tướng thinh văn thì Phật pháp không còn. Nên thành là thinh văn là được biểu trưng rất là quan trọng trong này. Thì ở trong này ta nó phân biệt giữa cái giới Bồ Tát và cái giới thinh văn nữa. Rồi là cái phần nữa là xét về cái tội mà sám hối. Đây ta mới nói về cái sa di hay là thức somana. Khi mà thọ giới cụ túc trước phải là thẩm xét kỹ. Như thọ sa di đó là khi mà thọ 10 giới rồi đến nay, là nếu phạm những cái tội mà có thể sám hối. Còn cái tội mà không thể sám hối, nhớ là cũng không cho thọ được. Mà cái những cái giới nào có thể sám hối của sa di phân ra để chúng ta nắm á, những cái tội nào mà không sám hối được, tội nào sám hối được. Nhớ là ở trong cái Bố Tát á, đọc lại 10 giới, 5 giới rồi, 10 giới mà 5 giới ta cũng nói. Lại đọc là năm giới rồi, nếu mà xét lại mình thấy có phạm giới căn bản, thú tội đứng dậy đi ra, còn phạm lỗi nhỏ ra chúng sám hối, nếu điều không phạm niệm lặng. Mà sa di cũng vậy, sa di đã đọc 10 giới căn bản rồi, những giới nào mà thấy phạm giới căn bản, thú tội đứng dậy đi ra, ta không có nói sám hối. Đại chúng nhớ nha, thú tội mình phạm cái giới nặng thì thú tội đi ra, nhớ. Còn phạm những cái lỗi nhỏ ra chúng sám hối, nếu đều không phạm thì im lặng. Có ba cái trường hợp là phạm tội căn bản, phạm tội nặng thì ta không nói sám hối nữa. Đại chúng nhớ cái chỗ này nha, không cho sám hối. Cũng như là nó tỳ kheo, chứ tỳ kheo ni 4 giới và 8 giới ba la di không nói vấn đề sám hay không sám. Phạm tội căn bản là đứt đầu thì không có nói vấn đề mà thuốc để cứu nữa, đó là căn bản. Thành năm giới thì từ giới thứ nhất cho đến giới thứ tư đó là căn bản. Còn 10 giới cũng giới thứ nhất đến giới thứ tư. Thứ năm là uống rượu, ăn phi thời, giữ tiền, là đeo tràng hoa, vân vân, làm giường cao tốt, đó là giá giới. Bốn giới đầu thuộc về căn bản, sáu giới sau thuộc về cái giá giới. Đại chúng nhớ, chứ không phải là phạm bốn giới đầu sa di cho sám hối. Nhưng mà trong này là nói như vậy, mà thầy cũng chưa thấy trong cái quyển luật nào mà Đức Phật cho sa di sám hối căn bản, chưa thấy nói. Nhưng trong cái bộ trùng trị thầy nêu ra để đại chúng nắm nha, trong bộ trùng trị của ngài Trí Húc, ở đây có sa di ni không? Có không? Trong lớp này có không? À, thì ngài Trí Húc này nói vậy, nếu mà sa di ni mà lỡ phạm giới căn bản một lần một ăn năn hối cải thì được là thọ giới tỳ kheo. Mà cái ngài Trí Húc này nói như vậy trong bộ trùng trị, mà chưa thấy cái chỗ nào Phật Thích Ca ông nói cái này. Ông nói phạm căn bản thì thú tổ đứng dậy đi ra chứ không có cho sám hối. Thì cái đó đi coi lại nha, coi lại. Hay là cái điều này của ngài Trí Húc mà nêu ra, ngài mới là dặn những cái bậc làm thầy cái điều này bí mật, đừng cho đệ tử biết âm thầm. Thầy ngài nói nếu mà người nào thọ sa di mà phạm một lần ăn năn hối cải, đừng phạm lần thứ hai nữa, thì có thể là thọ tỳ kheo được. Nên cái bậc làm thầy giấu cái điều này, đừng cho biết, biết sợ xả láng. Nên thì cái này là cái đó là thầy nghi là của ngài Trí Húc, ngài mở ra. Chứ thì chỗ nào không có ông Phật nào cũng nói, ông nói năm giới đều là thú tội đứng dậy đi ra, mười giới cũng vậy, không có pháp sám hối, tại đó là thuộc về tánh tội. Thì cái này để mà mình xét lại. Tại vì có lần thầy ra ngoài Đại Tùng Lâm, thầy truyền giới, truyền giới thì khai đạo, thì cũng nói cái vấn đề theo ngài Trí Húc. Thì khi mà truyền giới đàn tỳ kheo rồi, có ông thầy là phòng riêng của thầy, một cái giới tử mới hỏi mà thầy im lặng thì không nói được. Nói còn sa di của ông phạm 2-3 lần rồi giờ có đắc giới hay không, mà giờ nếu mà nó không á thì tội ổng, mình nói mà nó đắc giới á thì trật luật. Nghe sao ha? Tại vì ngài Trí Húc này có lần là một, mà nó lần một ăn năn hối cải thì cho thọ giới tỳ kheo, mà ổng nói 2-3 lần như vậy rồi nói thì con thọ vậy đắc giới hay không, mà ổng thọ rồi. Bây giờ mình nói sao giờ, nó không đắc giới nó thì chắc chắn là phải đau khổ, mà nó đắc giới thì coi như Phật không cho nói. Cái chỗ đó phải đại chúng mới tế nhị nha. Thì gặp những cái trường hợp đó rồi đó, nó thì nó khó vô lắm. Thì coi như tốt nhất là đừng phạm, nó giữ đừng phạm, là cái đó là cái mà thuận sách. Thành ra này ta nói nếu mà có phạm ư trung thản phạm khả sám chi tội, là cái tội mà có thể sám hối và cái tội không thể sám hối, ta nói rõ ràng. Trong đây những cái tội có thể sám hối mới cho sám hối, nó mới có thể là đăng đàn mà thọ với cụ túc. Đó là cái một cái phần mà liên quan đến mà truyền và thọ tỳ kheo. Thêm một phần nữa là hạn cuộc nơi 3 người. Ta dẫn trong cái bổn luật mà kiền độ thọ giới á, tỳ kheo thọ giới, rồi là chuẩn bị thọ giới rồi ra ngoài cương giới để mà thọ, nghe quái vật đến rồi quá sợ đi, chạy đi hết, không được thọ. Nó không được thọ thì bạch Phật, Phật mới là từ nay trở đi nếu mà gặp 8 nạn thì Phật khai cho 2 người 3 người đồng thời để mà thọ một lần. Cái này nhớ nha, Phật khai 2 người 3 người khi có 8 nạn. 8 nạn là gì? Là nó khác hơn 8 nạn ở trong Kinh Lăng Nghiêm nha. Tam đồ bát nạn cu ly khổ. Bát nạn đó là gì? Bát nạn là gì? Trong cái Lăng Nghiêm á, gì? Manh lung ấm á, mà Phật tiền Phật hậu rồi sanh vô tưởng thiên đó, đó là bát nạn. Thế trí biện thâm đó là bát nạn. Còn bát nạn này không phải. Bát nạn này gặp vua nè, nước trôi nè, lửa cháy nè, giặc cướp nè, thú dữ nè, phi nhân, những cái đó. Thí dụ mình đang chuẩn bị ấy vậy cái là lục tới, không thọ được. Là lửa nó cháy, hỏa hoạn không thọ được. Hay là vua tàn ác, hay là giặc cướp đến mình không thể thọ được, đó là 8 nạn. Nhớ là 8 nạn là vậy chứ không phải là 8 nạn kia. Có người giải thích nha, có cái ông sư trên Thủ Đức kỳ đó, đứng với mấy cái người làm lộ, lục lộ mà ta làm cỏ, hồi xưa có làm cỏ, bây giờ thì không có nha.
nó làm cỏ ta lấy đồ ta phát hai bên á, thấy cái đó không? Cỏ mà nó lên cao ta phát, hồi đó là còn cái lộ mà hợp pháp à, chắc mấy cô sau này không biết cái vụ đó đó. Nó lộ hồi xưa hồi sơ xài lắm, họ đổ nhựa lên rồi hai bên cỏ là phải có cái lục lộ, ta kêu lục lộ là cái người mà đi phát cỏ hai bên trống rồi khai nước cho cái đường nước nó chảy, nó cho giữ cái lộ vậy. Thì ông đứng ông giải thích với mấy cái ông lục lộ đó, ông nói Phật hồi xưa ông nói tam đồ bát nạn cu ly đều khổ nhất thôi, mấy người cu ly mấy người làm mướn một tháng đâu có bao nhiêu tiền, cực khổ cuốc đất dầm mưa giải nắng nha. Ông Phật có nói ba đường tám ấy độ là mấy người cu ly là khổ nhất, nhớ nha, cu ly đâu phải cái việc đó, tam đồ bát nạn cu ly khổ. Ba đường, ba đường là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hay ta nói khác hơn là quyết đồ đau đồ gì đó. Bát nạn là cái đó, câu ly khổ đều nên lìa cái khổ đó. Ta khuyên như vậy, giống cái cu ly là mấy cu ly làm lộ nha, nhớ học đến nơi đến chốn là ba đó mà. Có khi mình nói là nó trật ba đó. À, thì ở đây chúng nhớ kỹ, đặng mơi mốt chỗ nào truyền lắm mình biết nó trật. Trong này là nó cái duyên khởi là chuẩn bị thọ rồi ở ngoài giới á, mà có cái giặc vua nước đó, cái là ai người ta cũng chạy, nghe nó giặc ai cũng sợ chạy hết á, là không được thọ giới. Thì đem cái việc thưa Phật, thưa Phật nó nếu mà có một trong bát nạn như vậy thì được hai người ba người thọ giới đồng thời thọ một lần. Rồi cái trong này ta mới dẫn Ubali mới là bạch Phật, nếu có các cái việc trọng thì được hơn hai ba người đồng thời yết ma thọ giới không? Câu này ta dẫn ra cái vụ Đại Ubali. Thôi Phật trả lời nè, Phật ngôn bất đắc nên là không có được thọ. Dầu có cái việc mà quan trọng nhất này kia kia nọ cũng không được quá ba người. Đại chúng nhớ chỗ này. Thì ở đây ta còn nói thêm á, một lần thọ một người đó, đó là nhân gì có nạn. Mà người đời nay mà thọ giới không có nạn, mà ba người đồng thời mà thọ cũng chưa phải là môn ý Phật chế. Nhớ cực chẳng đã Phật mới cho hai người ba người. Còn mình bây giờ là nó thôi đông thì hai ba người thì cũng được đi, nó đông. Còn bây giờ nó là 4, 5, 6, 7 người thì cái việc đó là nó trật rồi, không phải bổn ý. Ubali có hỏi Đức Phật, Phật nó không được. Nó nhớ à, rồi nếu mà làm trái này là ta không đắc giới, à, giới sư có tội. À, sau này nó là không được, bất đắc tứ nhân nhất thời tái yết ma, chẳng được 4 người đồng thời mà tái pháp yết ma một lần á. Bởi vì sao? Bởi vì 4 người đó là thành cái tăng số, mà tăng thì chẳng được, vì tăng mà yết ma tái pháp. Nhớ chỗ này. Nếu mà nó là trị phạt nè, sai sứ trị phạt, cái pháp sai sứ trị phạt cũng không được 4 người đồng thời làm yết ma sai nữa. Tại vì sao? Thí dụ như sai 4 người để mà chia đồ, nó chia đồ cho tăng đó, nó phải yết ma sai người với chia. Mà giờ đông quá sai 4 người mà đi chia đồ, hay là trị phạt 4 ông tỳ kheo trị phạt một lần, được không? Phạm cái gì? Phạm gì là trong này cho ta không cho? Phạm cái gì? Phạm cái gì chứ? Tại sao là tăng không có yết ma mà không sai 4 người đi chia đồ? Hay là 4 người mà nó làm trật như vậy thì tăng yết ma trị 4 người này một lần chứ sao không? Đây đây trị không được. Hả? Tăng trị tăng là không có vụ đó. Nhớ nha, tăng là không có trị tăng. À, thành là đại chúng nếu mà tự tứ hay là an cư, tối đa là 3 người tác pháp một lần, chứ 4 người không được. 4 người thành tăng tác pháp rồi sao? Hay là tự tứ, một lần là 4 người xin tăng chỉ lỗi cho tôi, mà giờ tới 4 người và tăng sao chỉ tăng được? Đại chúng nhớ là không được, tối đa là 3 người thôi chứ không có được 4 người. Nhớ ba cái chỗ này chứ không thôi nó thôi đông quá thôi 4 người làm lần như vậy không được. Nhớ cái chỗ này, tăng không bao giờ trị phạt tăng, tăng không bao giờ cử tăng. Nhớ cái chỗ này. Nếu mà tăng hai nhóm ở trong cương giới đó là tăng không hòa hợp hay là phá tăng. Nó thành Đức Phật mới cấm hàng tỳ kheo ni không được ăn biệt chúng. biệt chúng này là từ 4 vị tỳ kheo, tỳ kheo ni trở lên, chứ không 3 người không phải biệt chúng nha. Chứ không phải trưa đó, quả đường mình không lên, mình múc tô, mình ngồi dưới bếp mình ăn đó, biệt chúng không phải. Không phải ý đó, tăng riêng chúng không phải vậy. Mà Phật cấm đây là sợ 4 người có quyết định được quyền làm những cái tăng sự khác, quyết định cái khác thôi thì phá tăng hoặc cho tăng hòa hợp. Chứ trong một cái cương giới 5-6 người đằng kia với Bồ Tát, mình 3 người, 3 người một nhóm mình đọc giới lại được không? Được. Tại vì có 3 người đâu có tăng nhóm chưa, tăng lại nhóm hòa hợp không, đâu có vấn đề đó. 3 người đâu phải gọi là tăng. Nhớ cái chỗ này. Mà đằng kia 4 người, đằng này 4 người, thành ra nói là nếu phá tăng như vậy, tối thiểu một cái cương giới mấy vị tỳ kheo hay mấy vị tỳ kheo ni mới được phá tăng. 8 người tối thiểu, mà trong cương giới của mình 7 người đâu có phá tăng. 7 người thì 4 người kia làm tăng rồi, đằng này có 3 người nữa, đâu có 2 nhóm tăng. Nhớ kỹ, ít lắm là cũng 8 người trở lên. Còn phá chuyển pháp luân tăng là mấy người? 9 người, có một người xưng Phật. Phá chuyển pháp luân này là có Phật mới, có pháp luân mới, mới là phá được. Cái đó là những cái phần căn bản. Còn mà là phá yết ma tăng là có 8 người, một cái trung xứ chia làm 2 nhóm. Nếu một nhóm mà 5 người, nhóm 3 người là 8 người cũng không phá được. Chia ra 2 nhóm tăng về mới phá. Đó là phá yết ma tăng á. Cái đàn giới nào mà tác pháp lần 4 người thì coi như là phi pháp, không đắc giới. Ở đây xác định rõ ràng, Phật cho một lần một người thôi. Mà cái ý một người như vậy tại sao? Là một người như vậy là tăng xét kỹ hơn. 7 ông tôn chứng, ông dòm người này có là thật nguyền hay không, là này kia đủ thứ, là chứ đông quá mới được. Đó là một phần. Còn một phần là nếu mà đông như là tăng, mà tăng trong mỗi cương giới thì phi pháp. Nhớ cái điều này là cái điều căn bản trong đó. Nó thành có nhiều cái đàn giới là cái ban chức sự hoặc giải giới sư không hiểu ba cái này nha. Rồi cứ đem lên nó thôi, đông quá ngồi lâu mỏi lưng này cái nọ, không đem vô lần chục người, 20 người truyền, không ai đắc giới. Đại chúng nhớ mà rất nhiều cái vấn đề này. Đó là một cái điều ở trong này. Thứ 8 là nó về cái phương thức mà đánh truyền trì nè. Rồi là tăng mà nhóm mà thường hay là không có thường, thì trong này đề cập á, nếu là thường thì đánh một hồi kiển là tập trung chỗ mà làm những cái tăng sự. Rồi nếu mà ai có bệnh thì coi như là phải gỡ dục, biểu trưng cho sự hòa hợp. Còn đây là cái phương diện mà nhóm tăng đánh kiền trì trong cái đàn giới. Thì ở trong này ta nói nếu mà truyền tam quy và ngũ giới rồi 10 giới, rồi là phải, cái này là những cái giới mà có thinh văn, 250 giới, 348 giới này là thọ trước tăng chứ không phải là trước Phật. Mà trước đó thì cũng phải lễ Phật, là thỉnh Phật chứng minh cách này cách khác, rồi kéo tấm màn ngang. Đó là giới dứt của tăng, nên ta pháp giúp ma. Rồi về thứ 10 nó nói về cái yết ma mà thành hoại. Thành hoại là thuộc về cái pháp, mà cái pháp thì phải là bạch tứ yết ma chứ không phải bạch nhị yết ma được. Mà bạch tứ yết ma thì mình lấy cái lời của ngài, là chúng nhớ cái lời của ngài có bằng công nha. Yết ma lần thứ nhất, cái giới pháp diệu thiện khiến cho nghiệp lực của giới tử bị chuyển động. Yết ma mới lần thứ nhất á. Yết ma lần thứ hai, cái giới pháp diệu thiện thành cái đám mây lành che trên đỉnh môn của giới tử. Yết ma lần thứ ba, đám mây lành nó rót thẳng vào trong đỉnh môn của giới tử, tràn đầy y báo chánh báo từ đời này đến khi thành Phật. Đó là bản thể tỳ kheo của Bồ Tát có thể phát sinh ngay yết ma lần thứ ba. Mà giờ thôi giới tử đông quá thôi, hai lần chưa phát sinh vô an lạc giới thể, không thành bản thể tỳ kheo. Là chúng nhớ đây ta nói rõ ràng như vậy, không thể thiếu được. Đó là có như pháp. Nếu truyền thọ giới tỳ kheo phải bắt buộc bạch tứ yết ma, chứ không thể bạch nhị được. Cái đó bắt buộc, cái đó nói đúng pháp á. Thế thì bạch nhị nó chưa có vô tác giới thể, chưa phát sinh, thành người đó đâu phải là một tỳ kheo đúng pháp. Thành cái này bắt buộc. Tóm lại trong cái đàn giới của tỳ kheo ni mà truyền á, thì có hai điều quan trọng nhất thôi, đó là phải bạch tứ yết ma, thứ hai nữa là không quá ba người, nhớ đó thuộc về phi pháp. Mà đó là những cái phần căn bản chính là chúng ta khi mà truyền cái đại giới nó như vậy. Đó là xung quanh những cái vấn đề liên quan đến cái bài học của chúng ta bữa nay. Nên là chúng ta đó có những điều gì thắc mắc không? Nên thì là mình học trong cái bài của mình là bữa nay là học về gì? À, hôm trước có nói gì với cụ Túc thì tư cách của người thọ giới, rồi tư cách của ông thầy, tư cách của hòa thượng truyền giới nè, rồi các cái điều kiện yết ma được thành tựu thì có phải trải qua 13 già nạn, nó là phạm biên tội, phạm tịnh hạnh, tặc trú, vân vân. À, có phải là súc sanh, có phải là nhị hình, có phải là phi nhân hay không? Và là chúng ta học về cái tiến hành, về cái tác pháp, cái nghi thức mà để truyền. Thấy không? Hôm trước là mình học về cái phần 13 già nạn học rồi hết rồi phải không? Thì bây giờ tiến hành tác pháp trong các nghi truyền thọ giới ở nước ta, ngoài phần tác pháp căn bản theo sự truyền thừa của luật tạng, chủ yếu là luật tứ phần, các tổ xưa còn kết hợp thêm vào nghi thức tế tự của người Trung Quốc nữa. Trong đó trong giới đàn, ngoài 10 giới sư ra còn một số tỳ kheo trợ lễ là những người mà giúp đỡ, nào là điển lễ nè, dẫn thỉnh hay là giám đàn, là mình kêu là hộ đàn á. Thông thường ít nhất là thêm một vị điển lễ, cũng gọi là vị dẫn thỉnh, phụ trách sướng hiệu các tiết mục để tăng và giới tử hành sự tiến thối có quy củ nhịp nhàng, trang nghiêm và nghi vệ. Nếu là giới đàn lớn thì có 4 tỳ kheo khác làm giám đàn, cầm nghi trượng ngồi hai bên trước tăng. Đây là những nghi tiết phỏng theo tập tục cổ truyền của nước ta và Trung Quốc, xét ra không phải những điều bắt buộc phải có, cho nên đây không đề cập. Là những cái giới đàn thường thường mình thấy phải có điển lễ dẫn thỉnh, mà đúng là điển lễ dẫn thỉnh đó là đúng trong luật á, là trích ra 1-2 vị ở trong tôn chứng, nhớ ở trong tôn chứng ha. Thì tôn chứng tăng già tới là 7 vị, mình đưa ra 1 vị thì còn 6 vị cũng gọi là tăng, đưa ra 2 vị 5 vị cũng gọi là cũng là đạo tăng ha. Thường thường trong đó thì những người này được quyền ngồi trong cái giới trường. Tại cái giới trường là Đức Phật cho phép là 10 sư, có thập sư ngồi trong đó. Rồi sau này cũng có thể di du á, là có cái điển lễ riêng, có dẫn thỉnh riêng, rồi có thị giả. Thành là trong cái cương giới của giới trường đó là không phải trong vỏn vẹn 10 người. Thì ở trong này ta có nêu ra 2 phần. Nếu mình căn cứ vào tuyệt đối 10 người ở trong giới trường đó không cho thêm, thì cái ông điển lễ và ông trợ đàn này kia cái nọ ngồi phía ở ngoài cương giới, ở ngoài ngồi chỗ cái phi tướng yết ma là phi giới, nhớ. Thí dụ ở trong cái hậu trường của mình ở đây là cái giới trường, thì mấy người kia bắt ghế ngồi phía ngoài kia ngàn lan chứ không cho ngồi trong này, thì giả cũng không có nữa. Nên đó là cái điều thứ nhất, nếu mà căn cứ vào 10 người không có thêm. Còn căn cứ vào phần thứ hai là không thiếu mà thừa thì được, thì những vị đó không sao. Nhưng mà bắt buộc, bắt buộc khi tác pháp yết ma tất cả đều ngồi xuống, chứ không được quyền người đứng người ngồi. Nếu người đứng người ngồi biểu trưng cho không có hòa hợp. Ai nhớ cái chỗ này, thì dầu thị giả nè đứng hầu quạt, mà cái thị giả này đứng hầu quạt thì không có cái vụ mà thị giả cái người gì, cái người chưa thọ giới cụ túc được quyền vô. Thầy người ta yết ma là ở trong đây có người chưa thọ giới cụ túc là đâu có thành viên trong đó, dầu người đó không có trách nhiệm gì, chỉ thị giả thôi, nhưng cũng không được quyền ở trong cương giới. Là đó là cương giới của hàng tỳ kheo, mà ta nói người chưa thọ giới cụ túc ra chưa là vậy. Cái dầu đó đó là thị giả, không cho thị giả mà sa di trong đó vô mà làm thị giả ha. Thì nhớ là có 2, một là nếu mà 10 người sắp lên thì cái yết ma phải ngồi xuống, lúc mà yết ma không được người đứng người ngồi, phải tất cả đều ngồi hết. Thì nào là giám đàn, nào là điển lễ được quyền trong cương giới. Còn nếu mà nó dọn dẹn có 10 người không á, thì những người phải ngồi phía ngoài, hộ đàn phải ngồi ngoài chứ không cho ngồi ở phía trong. chúng nhớ cái quy tắc trong đó. Như là nó thông lệ giới đàn ở nước ta xưa không thể thiếu các vị dẫn thỉnh hay giám đàn, do đó sự sắp đặt vị trí của họ cần phải được hợp lý theo quan luật á. Nhớ là trong này nó có hai điều nha, có một điều là đúng là 10 người thôi chứ không hơn, hơn thuộc về phi pháp, mà như vậy thì phải sắp đặt là cái hộ đàn hay là cái dẫn thỉnh đứng ở ngoài cái cương giới. Còn nếu mà tăng đồng ý cho dư thì những người đó được quyền ngồi phía trong. Có hai cách như vậy. Ở trong này tao mới nói là thông lệ giới đàn ở nước ta từ xưa không thể thiếu các vị dẫn thỉnh giám đàn, do đó sự sắp đặt vị trí của họ cần phải hợp lý, hoặc họ ngồi ngoài phạm vi giới trường để khi tăng tá pháp yết ma khỏi mắc tội biệt chúng. Nhưng là nói túc số tăng 10 vị tỳ kheo là tối thiểu, mà số tỳ kheo nhiều hơn cũng vẫn không trái luật. Như vậy vị trí của họ có thể ở trong giới trường, và khi tăng yết ma các vị này phải ngồi yên một chỗ, phát tâm tùy hỷ, không được đứng hay qua lại. Trên đây là xét theo lý mà áp dụng linh động để cho nghi thức truyền thọ được long trọng hơn. Chứ theo đúng luật chế thì những việc dẫn giới tử đến tiếng hay thối đều do vị giáo thọ mà tăng đã cử ra, chứ không cần là dẫn thỉnh là liên lễ hết đó. Thì bắt đầu vô trong cái vấn đề mà truyền mà thọ đó. Thì ở trong này đầu tiên là có điển lễ thì giới tử nói theo sự hướng dẫn là thỉnh, giới tử phải thỉnh trước nha, thỉnh hòa thượng, thỉnh yết ma rồi thỉnh giáo thọ. Thành lại chúng thường thường nhớ ba thầy thì đằng đầu ngồi giữa, yết ma giáo thọ ngồi bên nào sắp cho nó trúng á. Thì trong cái đàn ba người như vậy, cái lớn nhất là cái ông đằng đầu, kế thứ hai nữa là cái ông nào, ông yết ma, thứ ba là ông giáo thọ. Thì bây giờ nếu như vậy ông yết ma ngồi đâu? Yết ma ông ngồi bên tay trái của đằng đầu ha. Thì đại chúng bây giờ giống y là trong chùa mình thờ Tam Thánh, Quan đứng đầu, bên Đức Di Đà là đứng đầu, tay trái Đức Di Đà, bên tay mặt mới là Thế Chí. Đó là nói về Tây Phương Tam Thánh. Còn nói là Hoa Nghiêm Tam Thánh là Đức Thích Ca, Văn Thù và Phổ Hiền. Văn Thù người đứng đầu, bên tay trái của Đức Thích Ca. Thành là khi mà lập cái đồ hình của hàng thập sư đó thì phải có ông Yết Ma ngồi bên đây, ngồi bên tay trái của cái vị đường đầu. Còn dưới mình nhìn lên đó thì có phía tay phải của mình, mình nhìn vô. Đó là nó làm Yết Ma lớn. Mà đi cũng vậy, nếu mà đi lên đăng đàn, đi lên chánh điện thì cái ông hòa thượng đằng đầu đi trước, kế cái ông Yết Ma mấy ông giáo thọ mới đệ nhất tôn chứng cho tới đệ thất tôn chứng. Cái là đi lên thường thường đó, đi lên gì? Mạc vị tiên hành. Mà thường thường đó trước điển lễ đó, mạc vị tiên hành là những người nhỏ, người sau mạc vị là địa vị chót cuối đi trước, rồi cái ông lớn cái đằng đầu đi sau chó thôi. Mà đi lên đăng đàn, tại vì sao? Tại vì lên đăng đàn là mấy ông nhỏ lên trển ông đứng ông chờ, mấy ông lớn lên đứng niệm hương. Chứ mấy ông lớn ông lên đứng nó chờ, mấy ông nhỏ vô hết bên niệm hương thì nó mất cái tư cách cung kính đi. Còn nhiều cái ông điển lễ lên cũng mặc vị tiên hành, mà khi xuống mặc vị tiên hành trật xuống, mà mấy ông lớn đi trước xuống liêu ta nghĩ chứ. Nhớ cái chỗ này. Thành cứ điển lễ lúc nào cũng mặc vị tiên hành, không phải. Khi mà đăng đàn thì mặc vị tiên hành, mấy ông nhỏ đi trước, ông lớn nhất đi phía đằng sau. Rồi mà khi mà xuống á thì phải mấy ông lớn đi trước, chứ lẽ nào là mấy ông nhỏ đi trước mà ông lớn đi sau nghĩ sao nha. Nó nhớ cái ý người ta sắp đặt như vậy, là xuống mấy ông lớn thứ đệ theo thứ lớp. Mà cái ý người ta nói lên á thì dụ như lên cái đăng đàn phải ông nhỏ lên trước đứng, mấy ông lớn vừa tới nó vô niêm hương liền, không có chờ. Chứ nếu mấy ông lớn đi trước ngồi nó đứng ông chờ, mấy ông nhỏ đi hết vô niêm hương, nó chợt cái chỗ đó đại chúng nhớ sắp đặt rất là tế nhị, là có ý hết chứ không phải không. Còn đi xuống là mấy ông lớn xuống liêu là ông nghỉ chứ, còn mấy ông nhỏ đi sau từ từ ông đi là sao, ý nó vậy. chứ không thôi cứ làm điển lễ rồi cái lúc nào cũng sướng mạc vị tiên hành nó là không được, nó trật đi, người ta cười ta nó mình không biết. Nhớ là chúng nhớ hiểu đó chưa, ý nó vậy đó. Nên thành mới điển lễ đâu có học ba cái này rồi cũng không có để ý nữa, lúc nào cũng là sướng cầm micro cái sướng mạc vị tiên hành không à. Nên mấy ông lớn ông là nó không có phải làm vậy, nó không có trúng. Thì khi là dẫn giới tử đầu tiên khi niêm hương đâu đó rồi xong xuôi ngầu rồi á, mà cũng dặn nha, ai dặn khi mà giới sư á không lên ghế cái ngầu liền chứa, cái điển lễ kia ta cầm hương ta quỳ nhất chúng chiên đàn hương rồi giới sư đăng bảo tọa rồi là ấy mới ngầu thì lên, cái lên ngầu thì nó chạch đi, lên phải đứng đó mà chờ khi mà ta niêm đâu đó rồi đàng hoàng ta thỉnh mới ngồi. Nó lên cái ngồi thành ra là cái này khó, thì phải mở một cái khóa này mà giải mới được. Nó giờ hàng thập sư vậy mới chết lên, nó chật. Rồi khi mà dẫn giới tử vô rồi mới đảnh lễ đầu tiên, đảnh lễ hàng thập sư, bắt đầu mới là hầu quỳ hiệp trưởng, mới là xin giới, nhớ xin giới. Thì cái ông điển lễ này nó là các giới tử tôi nay hướng dẫn các vị thỉnh giới sư. Theo phép thỉnh giới sư các vị phải tự nói, nhưng vì các vị chưa hiểu rõ cách nói, nay tôi hướng dẫn các vị nói theo. Đó là đầu tiên cái thỉnh hòa thượng đàn đầu á, đại đức nhất tâm niệm con pháp danh gì đó, nay thỉnh đại đức làm hòa thượng, cúi xin đại đức vì con làm hòa thượng, con nương theo đại đức mà được thọ giới cụ túc. Thì cái tiếng hòa thượng này chỉ sử dụng cái đàn giới, tại vì ông Phật ông cho là mười hạ tức hòa thượng vị, tất nhiên mình nhận một người đệ tử xuất gia mình làm thầy, mà tiếng thầy đó gọi là ô ba đà gia, gọi là thân giáo sư hay là lược sanh. Thành ra cái chữ mà ô ba đà gia là chính xác, ở trong này ta nói là cái nước hồ mà dịch ra chữ hòa thượng chưa chính xác. Thế tại vì cái ô ba đà gia là dịch cái chữ là Ubadiya, Ubadiya đó là cái tiếng Phạn mà dịch theo cái âm như vậy. Còn là dịch cái tiếng mà hòa thượng đó thì nó chưa có hợp trong đó. Đó là nói về cái phần mà thỉnh hòa thượng trước. Rồi mới là ba lần thỉnh yết ma, ba lần thỉnh giáo thọ. Rồi bắt đầu giáo thọ mới là thỉnh tôn chứng tăng già, là bảy vị trong đó. Rồi là khi mà thỉnh rồi nó lành thai vậy, các ngươi hãy chí thành thanh tịnh chớ có buông lung, nó mình nói là y giáo phụng hành. Rồi mới thỉnh a xà lê, yết ma, a giáo thọ. Thành thầy đại chúng tiếng đại đức là tiếng rất lớn nha, thành ai mà thọ trước thọ sau cũng gọi là đại đức, còn tiếng hòa thượng để sử dụng trong giới đàn mà thôi. Trong này mới cái văn thỉnh đại đức làm hòa thượng truyền giới, bây giờ rõ ràng thành tiếng đại đức lớn lắm chứ không phải ấy. Rồi giờ ai cũng thích, ai cũng ham với chữ hòa thượng. Hòa thượng nó nhỏ mới có tiểu hòa thượng á, chứ hòa thượng đâu có lớn. Hòa thượng 10 tuổi hạ được gọi là hòa thượng rồi, còn bây giờ mình nói là 40 hạ 60 tuổi đời mới làm hòa thượng, đó là theo cái hành chánh theo mình đặt ra cho có giáo hội, chứ trong luật nó 10 tuổi làm hòa thượng. Tại vì sao? Được nhận đệ tử đó làm hòa thượng. Rồi lại là thỉnh ba thầy lĩnh tôn chứng rồi. Xong rồi á thì bắt đầu mới là đuổi giới tử ra phía ngoài hết, chỗ mắt thấy mà tai không nghe. Rồi chứ tai không nghe nói cái gì mà cho mắt thấy. Bắt đầu trong tăng mới làm tăng sự bằng cách là tắt tiền phương tiện. Tăng nhóm chưa, tăng đã nhóm hòa hợp, không hòa hợp cho đến là tăng nay hòa hợp để làm gì, mới là truyền giới cụ túc yết ma. Đại chúng nhớ cái gì cũng phải có yết ma trong nha. Cho nó tăng nay hòa hợp để làm gì? Bố tát hay là thuyết giới yết ma, hay tự tứ yết ma, hay là chia đổi yết ma, có phải có yết ma. Chứ mình nói ấy là không có yết ma nó trật đi. Phải có yết ma, yết ma là tác pháp biệt sự. Nên ta yết ma này là cái sự đồng ý của một cái nhóm, nhóm tăng đó mới yết ma. Yết ma dịch từ cái tiếng mà cạt ma cạt măng, đó là nghiệp. Rồi khi mà yết ma bắt đầu tăng lên hòa hợp ra làm gì? Yết ma truyền giới cụ túc. Đại đức tăng nghe có các sa di này bắt đầu là cái vị Yết Ma mới sai một vị già giáo thọ để ra dạy với già nạn giới tử theo tuần tự là sai. Yết Ma mới sai một vị tỳ kheo gì đó mà ra phía ngoài để mà hướng dẫn hay là già nạn, thì tăng sai cái gì đó làm giáo thọ ngoài. Thường thường á thì cái đàn giới nếu mà đông á thì hai vị giáo thọ, một vị giáo thọ trong và một vị giáo thọ ngoài. Một vị giáo thọ ngoài để làm gì? Để hỏi già nạn cái giới tử kia, mà thấy được rồi cái ông này mới dẫn vô, dẫn vô mà giao cho ông giáo thọ trong này, ông bạch với tăng, bạch với tăng, đó là để cho nó mau. Thành là ra từng ba người như vậy ông hỏi rồi mới dẫn vô. Khi mà hỏi 13 già nạn và 15 khinh già, ông giáo thọ này ông mới nói, mới nói là các ông bây giờ ông trả lời theo tôi như thế nào thì ông vô trong trước tăng phải nói y như vậy. Thì cái ông giáo thọ này ông giải trước, ông xét trước cái hàng rào ngoài á, cho điều này có đủ tiêu chuẩn hay không. Còn xét ở ngoài này ông này không đủ tiêu chuẩn thì ông gạt không cho, không đem vô. Thấy đủ tiêu chuẩn đầu ba người thì ông ấy chờ, mấy ông chờ tôi một chút, vô tôi thưa với tăng, tăng đồng ý thì tôi đem ông vô giữa tăng để mà truyền giới, thọ giới. Thành ông phải nói những cái lời tôi dạy, tăng nó xét là có giáo thọ là ông dạy. Thành công năng ở trong cái hàng thập sư, Đức Phật chia ra công năng, mỗi người có một cái trách nhiệm riêng. Cái ông hòa thượng đằng đầu là chỉ là truyền giới mà thôi, không có cái quyền hành gì hết. Mà cái ông hòa thượng đó là thầy. Thì nó trong luật ta mới nói đúng theo là cái ông thầy đó, ông lên ông ngồi cái ghế hòa thượng để mà truyền giới cho đệ tử ông. Tăng cho hay không là quyền của tăng. Rồi đệ tử ông thọ rồi á, bắt đầu mới xuống, xuống ngồi tôn chứng. Ai thầy của mấy cái ông sắp lên này rồi bắt đầu lên. Nhưng mà là đó là đối với hồi xưa một hai người ba người ở trong một cái đàn đó thôi, mở ra như vậy có vài ba người thọ. Còn bây giờ của mình gần cả mấy trăm người, cái giới tử như vậy là mấy bổn sư của nó đến thì rất là phức tạp. Nó mà tại sao Phật chế vậy? Phật chế khi mà nó thọ thì các ông thầy của nó truyền nuôi nó cách này cách khác, thì nó có bổn phận với ông thầy. Khi mà là bệnh hoạn việc này việc kia, ông thầy dạy dỗ, cái công của ông thầy dạy dỗ cho người đệ tử mình, rồi truyền trao giới pháp cho đệ tử mình, thì nó có một cái mối liên hệ rất là sâu. Thành ta nói người đệ tử đó để hầu thầy á, là nếu có khả năng thì hầu hai ba vị là ông hòa thượng mà Yết Ma giáo thọ. Còn nếu mà không đủ khả năng duy nhất thì chỉ hầu ông thầy mình thôi. Bệnh hoạn hay là tết nhất hay cái gì đó cũng đến. Còn bây giờ là có khi là ông hòa thượng ông truyền cái đàn giới trăm tỳ kheo ni, ông biết bây giờ lại thăm, ông biết mặt nữa, ông biết tên nữa. Rồi cái đệ tử kia cũng biết ông thầy ra làm sao, cái thọ rồi nó thâu về chứ khỏi có tết lễ vậy. Nên nó dở cái đó đại chúng nhớ vậy. Tại vì nhiều quá đi, mà cái ông đó không phải ông thầy của mình á, lỡ mình thọ thôi. Cái này là cái Phật chế là chỉ một người hai người mà truyền thọ như vậy thì cái tình thầy trò nó dạy dỗ đấy. Còn giờ cái ông đằng đầu ông đâu có dạy gì đâu, qua cái đàn giới đi xuống rồi ông về chùa ông chả biết ai nữa. Mà giới tử kia ông chả biết cái ông hòa thượng đằng đầu thầy mình là sao, nương theo ai cũng nói là thương theo ông hòa thượng đó, đâu phải thầy mình á. Mình cũng phải nói là thương theo hòa thượng, thượng gì hạ gì đó, cầu thỏa với cuộc túc, chứ mình đâu phải nương theo ông thầy. Ông thầy mà bổn sư của mình là chúng nhớ đâu có. Hiểu chỗ này thầy muốn nói không? Chưa hiểu chỗ này không? Tại vì ví dụ như thầy là nhận đệ tử, Phật ông cho là một năm như vậy nhận hai người, hai người chú sa di thôi, thì nuôi một năm như vậy bắt đầu cho chú này thọ tỳ kheo. Thọ tỳ kheo thì thầy phải là mình thầy đây đâu có truyền được, phải mời kiếm cái ông Yết Ma là ổng là cái gạch nối giữa giới tử và tăng. Ông hỏi tăng cho thọ hay không chứ ông không có quyền, ông hỏi thôi là ông chủ tọa, ông lấy biểu quyết mà thôi, đó là ông Yết Ma. Rồi là thứ hai là ông giáo thọ là ông đi giải. đi dạy già nạn phải nói như vậy như vậy như vậy như vậy, ông hướng dẫn ra vô như thế nào đó là trách nhiệm của ông giáo thọ. Rồi cái thỉnh bảy ông tôn chứng tăng già để cho quyết định giáo thọ hay không, bao này chưa quyết định, nhớ chưa phải là tăng. Thế thì là khi mà thiết lập rồi á, thì cái ông hòa thượng mà thầy ông ngồi cái ghế giữa đàn đầu, ông không có quyền, ông chỉ truyền giới cho đệ tử thôi. Thì người ta nói hòa thượng có bốn hạng hòa thượng: một là hòa thượng truyền năm giới, thứ hai là hòa thượng truyền 10 giới sa di, thứ ba là hòa thượng truyền giới tỳ kheo, và thứ tư là hòa thượng y chỉ. À, y chỉ là mình nương vào đó mình học. À, có bốn loại của hòa thượng vậy, bốn hạng á, cũng được gọi là hòa thượng. Ví dụ như là thường thường là bổn sư của mình đó là mình thọ năm giới. À, rồi cái ông đó là truyền cho mình, ông bổn sư mình truyền cho mình 10 giới, rồi truyền cho mình 250 giới, đó là cũng hòa thượng. Nhưng mà ông thời gian rồi thì ông chết, hoặc giả ra đời, hoặc giả là không đủ khả năng dạy dỗ mình, thì mình phải tìm một cái hòa thượng y chỉ, y chỉ nương vào trong đó. Đó là nói là chưa đủ 5 tuổi hạ thì không lì y chỉ. Có 4 loại hòa thượng như vậy. Thì cái ông hòa thượng này á, thì ổng không có quyền, nhớ ông chỉ truyền giới thôi. Còn thỉnh cái ông Yết Ma là cái gạch nối giữa tăng và giới tử. Yết Ma này điều kiện hỏi nè, hỏi các cái giới tử này theo hòa thượng này như vậy đó là thọ giới cụ túc, mà đủ điều kiện như vậy tăng có cho người này thọ giới cụ túc hay không, đó là ông Yết Ma ông hỏi, ông điều hành. Còn ông giáo thọ là chức năng của ông là đi dạy dỗ, dẫn dắt ra vô này kia, đó là ông giáo thọ. Mà tăng mới là cái người đứng ra mà cho thọ hay không, ta hỏi là hỏi tăng. Hay những điều kiện này là tăng có đồng ý cho thọ không? Ai không đồng ý thì nói, ai đồng ý thì im lặng. Nên ta đó ta Yết Ma là chức năng của mỗi người như vậy, nó có cái riêng. Là chúng hiểu do đó phải không? Đó và chứ hòa thượng nó không có lớn. Thì cái khi mà đệ tử ông thọ xong rồi á, thì ông xuống dưới ngồi tôn chứng. Cái ông nào mà thầy của mấy cái ông mà đang quỳ dưới này mới lên ngồi. Ý nghĩa vậy. Thành bây giờ thì đối với đông, với mỗi 2-3 năm mở một đàn giới không dưới 100 người chẳng hạn, ví dụ vậy, thì ông hòa thượng này cứ leo lên leo xuống, hoặc giả này kia nó phiền phức, nó khó. Thành đó mới là cái hành chánh là thỉnh một ông hòa thượng ngồi hoài đó trong một cái đàn giới, ý nghĩa là vậy, chứ không phải đúng cái ý Phật chế mà cái kiểu đó. Thế rồi trong này tăng mấy sai, nhớ sai một cái ông giáo thọ ra phía ngoài kia hỏi già nạn ở ngoài. Cái già nạn ở ngoài rồi á, là ông hỏi từ cái coi y coi bác, rồi là trải qua ông hỏi 13 già nạn và 15 khinh già. À, rồi là xong xuôi ông mới dẫn vô. À, thì ở trong này là mới là 13 già nạn là đầu tiên á. À, thì cái ông kia mới nói là này là giới tử tên gì đó, hay lắng nghe, lát nữa ta sẽ dẫn ngươi lên bậc cao tột. Đây là thời gian chí thành, đây là thời gian nói thiệt. Những điều ta sắp hỏi ngươi ở đây, lát nữa ngươi cũng phải trả lời trước tăng. Điều gì có thật hãy trả lời là thật, điều gì không có thật trả lời là không có thật. Đừng khiếp sợ, đừng bối rối, lát nữa tăng sẽ hỏi ngươi như sau. Đó là cái ông giáo thọ ông dạy. Hai dạy, dạy rồi là trong 13 già nạn là ngươi có phạm biên tội không. Cái biên tội này là khi làm tỳ kheo rồi mà phạm một trong 4 ba la di, hay là tỳ kheo ni phạm một trong 8 ba la di. Mà nếu tỳ kheo ni mà hỏi biên tội này dường như là không có hợp lắm. Tại sao? Tại sao tỳ kheo ni mà hỏi không hợp? Hỏi bên tăng thì hợp, và bên ni không hợp. Sao? Tại bên tăng Đức Phật cho tới 7 lần ra vô, còn bên ni là không có, có lần một hả? Thành không phạm biên tội cũng đâu có cho thọ nữa. Nhưng mà chỗ này sau này thầy đề nghị nha, đề nghị nếu một tỳ kheo ni mà đã thọ giới tỳ kheo ni rồi, không có gia đình, không bận rộn, thì cũng có thể vô thọ được tỳ kheo ni nữa. Tại vì mình thấy cái duyên khởi đâu, không phải cái duyên khởi là tay bồng tay bế rất là bề bộn, đại chúng rất là bề bộn. Có con có cái có chồng như vậy rồi đã ra rồi mà trở vô thì không phải là đơn giản. Thành Phật mới cho một lần thôi như vậy. Thế còn người ta xuất gia rồi ta thọ tỳ kheo ni rồi mà cái duyên ta không đủ, không ở chùa ta ra đời, ra đời mà ta không có chồng hoặc là có chồng mà không có con, rất là nhẹ nhàng, thì cũng đã xét là trường hợp cho họ thọ trở lại được. Tại vì Đức Phật kia nói là phạm ba vật đề. Nếu mà tỳ kheo ni đã từng làm tỳ kheo ni rồi mà vô thọ giới sư mà cho thọ thì coi như là giới sư đó phạm ba vật đề. Tại Đức Phật mới cấm, cấm người nữ không cho xuất gia lần thứ hai. Nhưng mà mình phải, cái nguyên nhân mà xuất gia lần thứ hai nó rất bề bộn nên Phật cấm. Còn cái người này ta ra đời ta không bề bộn, hoặc giả là ta không có chồng, hoặc giả có chồng không con, thì cái hoàn cảnh nó được, có thể là xét cái hoàn cảnh nó được chứ. Nhưng mà trong luật là không có nói rõ cái vấn đề này, thôi không ai cho xuất gia đó. Nhưng mà có một số con lén lút nha, số đã ra rồi mà cũng trở vô nữa, có không? Giờ có nhiều lắm á, mà có nhiều lắm á. Thứ nhất nó phạm biên tội, không biên tội là có bỏ ngoài biển Phật pháp. Tại vì biên tội là một trong tám nghĩa của Ba La Di. Ba La Di thứ nhất là gì? Đoạn đầu. Thứ hai cực ác. Thứ ba biên tội. Thứ tư đọa phụ xứ. Thứ năm là thối một. Thứ sáu là tha thắng, vân vân. Tới tám nghĩa như vậy. Thì cái biên tội này một ở trong tám nghĩa của Ba La Di á. Đệ tử nó không à. Rồi giáo thọ tiếp là ngươi có phá hư hạnh thanh tịnh của tỳ kheo ni không? Nếu mà tỳ kheo ni thì ngươi có phá hư hạnh thanh tịnh của tỳ kheo không? Đây là còn gì? Còn cư sĩ mà chưa xuất gia mà cái người đó đến tỳ kheo ha, đến tỳ kheo ni đầu tiên. Nhớ đầu tiên. Còn nếu mà đến cái mình là cái người thứ hai thì không có phạm, không phạm cái này. Thứ ba là ngươi có phải là tật trú không hay là tật tâm xuất gia không đó? Tật tâm xuất gia thọ giới không? Tật trú với tật tâm là vậy, là mang cái tâm giặc. Mà tâm giặc này là tâm gì? Trộm gì? Trộm yết ma của tăng. Nói cái này mình phân biệt rõ trong này. Thành nhiều người mà ưa kết tội lầm ở chỗ này. Nó là chưa thọ giới cụ túc mà trộm nghe giới cụ túc, hay là coi cái giới tỳ kheo ni trước, thì coi như là phạm vấn đề mà tật tâm xuất gia. Không phải tật tâm xuất gia này, tật tâm tật trú này là thầy có kể là mấy cái ông sa di á, ông biết mấy ông tỳ kheo ông nó lén mình cái gì, cái ngày Bồ Tát ông đuổi mình ra đoạn hồi cái ông đập ngay cái bóp hoa thành không thành. Nó không biết ông nói gì mà ông đuổi mình ra trước. Vậy là chắc ông nói nó hành nó tỏi mình vậy, không cho mình nghe. Lẫn quẩn nó ông đuổi ra hết á. Thì mới là bàn với nhau mới kêu ông hai ông trước khi đó ông chung xuống cái bục này nằm cho nghe mấy ông nói dấu cái gì. Tại vì nó tánh hiếu kỳ. Thì trong luật mới nói nằm đó mà chờ hoài ngủ quên, lúc đó tăng yết ma mình không biết không nghe đại ngủ quên thì cũng không phải là tạc tâm. Còn nếu mình nghe cho tôi thiệt kỹ nói cái gì đó là tật tâm. Nó ta phân tích vậy. Thì cái này cái tật trú và tật tâm này không phải mà chưa thọ giới tỳ kheo mà coi giới tỳ kheo nha đại chúng nhớ. Tại ta có cái duyên khởi nó rõ ràng. Rồi cái câu thứ tư nữa là ngươi có phải là kẻ phá nội ngoại đạo không? Phá nội ngoại đạo là gì? Nội đạo và ngoại đạo đều phá hết. Là một cái gì ngoại đạo kia mới vô trong chùa xin xuất gia. Xin xuất gia theo Phật giáo thì cái ngoại đạo họ bị phá rồi. Bị phá. Phá rồi thì anh vô Phật giáo thành cái nội đạo. Cái nội đạo thời gian rồi anh thấy ở trong này chán, cái trở về đạo cũ của họ. Cũ họ. Họ thời gian họ trở vô trong này nữa không chấp nhận. Nó tên nội ngoại đạo đều phá. Nên đó là câu thứ tư á. Có phá nội ngoại đạo hay không? Rồi là thứ năm là ngươi có giết cha không? Cái này là coi như là giết cha thì phạm tội nghịch rồi. Mà giết cha nó giết như vậy là giết người. Mà giết người thì phạm tội. Tội nặng biên tội cũng không có cho thời giới. Thứ sáu là ngươi có giết mẹ không? Thứ bảy là giết A-la-hán không? Thứ tám là có phá hòa hợp tăng không? Thứ chín là ngươi có gây thương tích Phật, làm ác tâm ra quyết không? Rồi là thứ mười là ngươi có phải là bất năng nam không? Bất năng nam là cái người nam mà không có cái khả năng. Tất nhiên là cái vừa là Quỳnh Môn á. Quỳnh Môn đó là coi như là nó có năm cái loại mà Quỳnh Môn. Nhớ hôm trước thầy nói rồi đó. Mà Quỳnh Môn hay là bất năng nam là cái dịch ra là cái tên của Quỳnh Môn á. Quỳnh Môn có năm loại. Một là gì? Là sanh Quỳnh Môn. Kiền Quỳnh Môn, kiền là làm thái giám á. Thứ ba là đố Quỳnh Môn. Thứ tư là bán nguyệt Quỳnh Môn. Và thứ năm là gì? Biến Quỳnh Môn. Đó là Quỳnh Môn có năm loại. Đây là nó là bất năng nam, là cái người nam không có khả năng. Rồi tới câu thứ mấy? Thứ 11 là ngươi có phải là phi nhân không? Phi nhân này là cái quỷ hay loài thần này kia, ma đó, biến ra cái người được, phải là phi nhân. Nó có phải là phi nhân không? Ngươi có phải là súc sanh không? Súc sanh là như cái loại rồng mà biến hóa. Cái phi nhân này, cái thọ giới cụ túc này chỉ duy nhất loài người đó nha. Là trời cũng không được thọ. Súc sanh cũng không được thọ. Mà súc sanh này không phải là nó cái thân súc sanh, mà súc sanh có cái sự biến hóa ra người. Cũng như là có loài rồng kỳ đó Long Dương mà biến ra người như vậy để mà thọ tỳ kheo. Là phi nhân này, hay là quỷ thần biến ra cái người. Ngươi có phải là nhị hình không? Cái nhị hình là không phải là Quỳnh Môn nha. Cái nhị hình nó khác. Người đó có hai căn đàng hoàng, đó là nhị hình. Ngươi có phải là quan viên hay là tại chức hay không? Nó làm quan á. Tại vì làm quan đó, ở trong cái duyên khởi cũng có, là khi vua Ba Tư Nạc là có một cái ông đại thần đánh giặc rất giỏi. Trong thời gian rồi đánh giặc rồi tới hòa bình á, thì cái ông này ông đi vô chùa ông xin xuất gia đi, cái ông làm tỳ kheo. Tỳ kheo rồi mới là giặc tới là không xin ông vua, nên ông vua là tưởng cái ông tướng quân này là có ở nhà mới kêu ra dẹp giặc. Thì ta trả lời nó, ông tướng quân đi xuất gia rồi, nên mà nếu mà xuất gia như vậy thì coi như là cái được cái luật pháp bảo vệ, không có xúc phạm được. Thành là trong đó có cái ông quan á, ông rất giận, nên ông mới là bắt cái ông hòa thượng đằng đầu á truyền giới nè, cắt lưỡi. Nếu ai mà nhận là quan viên mà tại chức còn cho truyền giới cùng túc á, nó làm tỳ kheo coi như cắt lưỡi ông hòa thượng đằng đầu. Còn yết ma là đánh bao nhiêu hèo, tôn chứng là trị phạt bao nhiêu đó. Thì cái bữa đó dẫn đi, dẫn những ông tỳ kheo thập sư này đi, truyền giới này đó, dẫn đi vua Bơ Tư Nạc ở trên lầu mới thấy sao có dẫn tù binh mà nó hình tướng tỳ kheo vậy, mới hỏi ra ông vua Bơ Tư Nạc mới xuống lầu mới là hỏi ông quan này là những người này như thế nào. Thì ông quan kia nói những vị tỳ kheo này người có tội, tại vì là cho xuất gia mà không hỏi nhà vua, rồi để cho coi như là không có ai ra nữa để mà đánh giặc hết á. Thì ông vua Ba Tư Nạc là tin Phật, ảo nói vậy là trong nước này ai làm vua? Cái vị quan viên kia mới nói là bệ hạ làm vua chứ có ai làm vua. Vua Ba Tư Nạc nói ta làm vua cho ta không biết cái việc này. Thì mới là nó trình bày hết như vậy, ông vua mới phạt cái ông quan này. Sau Đức Phật mới nghe tin được Phật nó từ đây trở về sau, nếu ai mà còn làm quan tại chức á mà chưa hưu á thì coi như là không được xuất gia thọ tỳ kheo. Nó thì nó là nếu mà xin vua cho mình á có sự đồng ý mới được. Nó là có là quan viên tại chức xong á, ngươi có phải là người trốn nợ không? Thì có người ta bị nợ vô cái đi tu sáng ngày ôm mình bắt đi ngang nhà chủ nợ. Chủ nợ thấy vậy mới kéo tay vô, nó ông thiếu nợ tôi bây giờ ông trốn vậy. Mấy người đi đường đó là ông đừng có làm vậy coi như bị nhà nước là trị phạt, tại vì nhà nước là bảo vệ những cái người này. đó, đó là người trốn nợ. Rồi cái ông kia ông tức quá, ông nói vậy là đệ tử Phật hoàn toàn là những người mà thiếu nợ trốn trong chùa hết á, nên là Phật mới là cấm. Ngươi có phải là đầy tớ trốn chủ đi tu không? Là cũng có số mà là làm đầy tớ rồi thấy cực quá như vậy cái trốn, xin Phật xuất gia. Ngươi có phải là đàn ông không? Nếu phải, nếu mà đàn ông mà có những cái bệnh mà cùi hủi, ung thư, ghẻ mũ, động kinh, lao phổi, người đó có các cái bệnh như ấy không? Đó là 13 già nạn. Nếu mà lạc vào một trong 13 già nạn thì không được, không được thọ giới, không có cho thọ giới cụ túc. Đó là 13 già nạn. Cái này không có khai nha, nó không khai nè. Rồi cái 15 khinh dạ là tuổi đủ 20 chưa nè, là y bác có đủ không nè, cha mẹ có cho phép không, rồi pháp danh ngươi là gì, rồi hòa thượng của ngươi hiệu là gì, rồi hỏi đáp là đầy đủ á. Những điều mà cần giải thích rồi giáo thọ nói tiếp mà cái giới tử á, những điều ta vừa hỏi ngươi lát nữa tăng cũng sẽ hỏi như vậy, các ngươi cũng phải như vậy mà trả lời. Đây là cái lời của giáo thọ dặn dò phía ngoài cương giới cái đại giới. Nhớ nếu mà già nạn thì không được quyền ở trong giới trường, đại chúng nhớ, ngoài cái giới trường mới được già nạn. Khi mà dặn dò rồi, các ông giáo thọ mới là vào trong tăng để mà bạch trước. Rồi đó mới sao giáo thọ mới dẫn giới tử trở vào trong giới trường đứng chờ phía bên ngoài. Giáo thọ kêu và giáo thọ đến trước tăng và bạch, nói đại đức tăng nghe, cái sa di tên gì đó cầu thọ giới cụ túc với hòa thượng đó, tôi đã giáo thọ xong, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận tôi sẽ gọi sa di vào. Cái ông biết mà nó thanh tịnh thì đem đến á. Thì ở đây là nếu là không có phạm những cái điều căn bản một trong 13 già nạn thì được đăng đàn để thọ giới. Thì nó thanh tịnh thì hãy vào á. Rồi bây giờ khi mà kêu giới tử vào rồi á, giới tử vào trước tăng, lại ba lại, bác để trước mặt, hoặc là giáo thọ giữ hộ, giáo thọ hướng dẫn giới tử bạch tăng, hoặc giới tử nói lấy nếu biết cách. Cái này nói là xin giới nha. Bà đại đức tăng nghe nè, con sa di cầu thọ giới cụ túc với hòa thượng gì đó, con nay cầu xin tăng được thọ giới cụ túc với hòa thượng đó, cuối mong tăng sẽ rủ lòng thương xót đưa con lên bậc cao. Đây là coi như là nói với cái giáo thọ về Yết Ma. Đây là từng tự nha. Rồi kế mới là ông Yết Ma đem sa di rồi, ông mới xin trong tăng cho ông già nạn, cho ông hỏi lại trong tăng này, hỏi giới tử này giữa tăng. Giới tử đứng dân y bát của mình lên cho thầy Yết Ma xem. Thầy Yết Ma xem xong lại hỏi, đây là An Đà Hội, đây là Quốc Đa La Tăng, đây là Tăng Già Lê, đây là Bình Bát, đây là tọa cụ, ba y Bình Bát tọa cụ này có phải là của ngươi không? Thì ở trong này giữa tăng để hỏi, để quyết định. Thế thì trong luật có nói nếu mà tăng không già nạn thì người kia không được thọ giới, là chúng nhớ nó. Còn giáo thọ là ông hỏi ở ngoài, ông hướng dẫn thôi. Còn cái già nạn quan trọng là giữa tăng mới là nhất định cho thọ hay không. Còn nếu mà không đem giới tử giữa tăng mà để hỏi thì không được thọ. Là chúng nhớ cái chỗ này nha. Nhưng mà mình bây giờ là mình lấy lệ, không hỏi để cái lấy lệ để có thôi, chứ không bao giờ mà có rớt người nào hết. Chứ người ta là hỏi là trước tăng, là nếu mà thấy tăng xét người kia có những lỗi gì lục căn không đầy đủ hay gì đó chẳng hạn, khuyết là tăng ngăn lại Yết Ma không thành. Còn bây giờ mấy cái đàn giới thì đâu có, còn không tôn chứng thì không ngủ gật ngủ gà giang hồ là thành không, không biết nói gì nữa. Đó là chúng nhớ. Thì ở trong này người ta nói là ba thầy phải thông luật, tôn chứng phải là bạch rõ ràng, hỏi thành không có thanh rõ ràng. Chứ ngồi đó lâu cái gật lên gật xuống này kia nọ là không có chú ý mà không có coi không nghe vậy. Mình bây giờ đã hoàn toàn là làm để lấy có không, lại chúng nhớ. Đó là cái giới luật bây giờ mình nó dở. Thôi bây giờ tới đây thôi nha, để trả lời mấy câu hỏi. chùa con khi Yết Ma Bồ Tát có một sư huynh đã thọ tỳ kheo mà ở dưới liêu, không lên mà cũng không gửi dục, khi kiểm chúng vẫn báo cáo là có, rồi cũng có vị sư huynh đó, vậy kỳ Bồ Tát đó có thành không, trúng không? Hai xét cái này trúng không? Tăng ni đâu có Bồ Tát chung, tăng ni đâu có Yết Ma chung, trừ là hai bộ tăng có trường hợp tăng với ni chung. Đó là trường hợp gì? Đó là truyền giới cụ túc cho ni và xuất tổ tăng tạng. Còn này đâu là có ông tỳ kheo đó thì mình đâu có cần báo cáo, báo cáo này nó trật đi, đâu có chung nữa. Mà xét cái ông tỳ kheo này ở trong cương giới nó cũng trật, cùng cương giới ni nó cũng trật nha, nó không được, cái đó là luật không cho phép. Còn có nghe mấy bài pháp quá dài không có thời gian nên tối đến mới có thời gian nghe, tới giờ chỉ tịnh con nằm nghe có được không? Được không? Mà bây giờ đa số thầy thấy là nằm hết đó nha. Còn nói cái dạng vấn đề mà cung kính pháp là như hồi xưa một cái câu nói mà phải bỏ cái thân như vậy để cung kính, nếu nó cung kính như vậy thì mình nằm thì nó lỗi. Còn vấn đề mà phương tiện thì cái đó tùy theo đó. Vậy muốn thọ cụ túc mà thân tướng đầy đủ nhưng gương mặt bị bẩm sinh từ nhỏ, trong máu tự nhiên gương mặt nổi đầy tàn nhang nên gương mặt bị đen bởi tàn nhang, nên có thọ được cụ túc không? Được không? Ta nói ở trong này ý đó lục căn lại đầy đủ, không có thiếu gì hết á. Nhưng mà ở đây ta nói là nhan sắc dễ coi. Nhớ ta nói là dễ coi, mà nó xấu quá là nó bị như vậy thì đi đâu người ta cũng sợ, ta nói là quỷ này kia nọ làm sao. Thì cái đó tùy theo nha. Đây ta nói gọn là nhan sắc dễ coi, làm tướng của một tỳ kheo, tỳ kheo ni nó như vậy, đó là nó cận. Chứ lục căn đầy đủ rồi nhưng mà nó xấu xí quá cũng là khó. Thôi hết giờ để nghỉ rồi sao học thêm.
Chúng sanh